Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 11 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Thủ tướng Đức thúc giục Tổng thống Nga bắt đầu đàm phán với Kiev để mở đường cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Điện Kremlin nói Tổng thống Putin sẽ xem xét tình trạng gián đoạn của YouTube mà người chỉ trích nói do chủ ý của chính quyền Nga.
Значит, по с точки зрения техники, да, и технологии этого замедления и незамедления, нужно обращаться.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói vấn đề về tốc độ liên quan đến việc Google không tuân thủ luật pháp Nga và các câu hỏi kỹ thuật nên được chuyển đến Roskomnadzor. Trung Quốc nói Philippines đã chở tiếp tế đến bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông. Và Tổng thống Đài Loan sẽ thăm Hawaii trong chuyến công du nhạy cảm đến Thái Bình Dương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói rằng lập trường của chính phủ ông là luôn phản đối các chuyến đi như vậy và Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ không cho phép ông lại làm như thế. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 15 tháng 11 cảnh báo Thủ tướng Đức Olaf Scholz không nên điện đàm với Vladimir Putin, nói rằng điều đó sẽ làm giảm sự cô lập đối với nhà lãnh đạo Nga và làm chiến tranh tiếp diễn, một nguồn tin tại văn phòng Tổng thống ở Kiev cho biết. Một người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết Thủ tướng Scholz đã thúc giục ông Putin bắt đầu các cuộc đàm phán với Kiev để mở đường cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài khi hai nhà lãnh đạo điện đàm lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2022 trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Nguồn tin tại Kiev nói với Reuters rằng ông Scholz, một đồng minh thân cận của Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, đã thông báo trước cho ông Zelensky về kế hoạch nói chuyện với nhà lãnh đạo Nga. Thủ tướng đã nói với Tổng thống của chúng tôi rằng ông ấy có kế hoạch nói chuyện với ông Putin. Tổng thống cho biết điều này sẽ chỉ có lợi cho ông Putin vì sẽ làm giảm sự cô lập chống lại ông ấy. Ông Putin không muốn hòa bình thực sự. Ông ấy chỉ muốn câu giờ, nguồn tin cho biết. Nói chuyện với Thủ tướng Đức sẽ giúp ông Putin thay đổi cục diện và tiếp tục chiến tranh. Điều đó sẽ không mang lại hòa bình vì ông Putin sẽ chỉ lặp lại những lời dối trá mà ông ta đã nói trong nhiều năm, khiến mọi người có cảm giác như ông ta không còn bị cô lập nữa, nguồn tin cho biết. Theo người phát ngôn của Đức, trong cuộc điện đàm kéo dài một giờ, ông Scholz đã yêu cầu quân đội Nga rút khỏi Ukraine và tái khẳng định sự ủng hộ liên tục của Đức đối với Ukraine. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đang xem xét tình trạng tốc độ chậm và gián đoạn trên YouTube tại Nga sau khi quan chức điện ảnh hàng đầu của nước này nêu vấn đề với ông vào ngày 15 tháng 11. Những người chỉ trích tin rằng YouTube đang bị chính quyền cố tình làm gián đoạn để ngăn chặn người Nga xem một lượng lớn nội dung chỉ trích ông Putin và chính phủ của ông trên nền tảng này. Nga phủ nhận điều đó, nói rằng các vấn đề này là do Google không nâng cấp thiết bị, một cáo buộc mà công ty và các chuyên gia công nghệ phản đối. Các dịch vụ giám sát Internet của Nga đã báo cáo về tình trạng ngừng hoạt động hàng loạt trong vài tháng qua của dịch vụ lưu trữ video trực tuyến do Google của Alphabet sở hữu. Nhưng cơ quan quản lý truyền thông Roskomnadzor hôm 15 tháng 11 cho biết họ không ghi nhận bất kỳ thay đổi nào về chất lượng dịch vụ của YouTube.
Значит, по с точки зрения техники, да, и технологии этого замедления и незамедления.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vấn đề về tốc độ có liên quan đến việc Google không tuân thủ luật pháp Nga và các câu hỏi kỹ thuật nên được chuyển đến Roskomnadzor.
Вот они должны предоставить информацию на этот счет.
Google không ngay lập tức trả lời các yêu cầu bình luận. Theo công ty nghiên cứu Mediascope, YouTube được hơn 50 triệu người Nga sử dụng mỗi ngày. Dịch vụ video trực tuyến này cung cấp một nền tảng quan trọng cho phe đối lập, lưu vong và các hãng tin độc lập của Nga. Ông Peskov nói rằng tốc độ của YouTube không phải là vấn đề được người dân Nga quan tâm hàng đầu, nhưng Karen Shanazarov, người đứng đầu hãng phim nhà nước Mosfilm của Liên Xô và Nga trong hơn 25 năm, hôm 14 tháng 11 cho biết rằng ông đã gặp ông Putin và thảo luận về vấn đề này. Theo quan điểm của tôi, việc làm chậm YouTube hiện nay là không phải là điều nên làm. Ông Sanazarov phát biểu trên truyền hình nhà nước. Tổng thống đã nói rằng có đủ thứ khó chịu trên đó. Google cùng với các công ty công nghệ nước ngoài và các nền tảng truyền thông xã hội khác đã chịu áp lực ở Nga trong nhiều năm qua, đặc biệt là vì họ không gỡ bỏ nội dung mà Moscow coi là bất hợp pháp, chẳng hạn như những gì chính quyền gọi là tin giả về cuộc chiến ở Ukraine. Ông Sanazarov cho biết, ông đồng ý rằng có một số điều không tốt trên YouTube, nhưng những người muốn truy cập chúng vẫn có thể vượt qua các hạn chế trong khi nhiều người khác chỉ sử dụng nền tảng này để xem phim và nội dung khác. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gặp các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản vào ngày 15 tháng 11 để đưa ra phản ứng phối hợp đối với việc Triều Tiên triển khai hàng ngàn quân lính sang Nga để hỗ trợ cuộc chiến của Moscow xâm lược Ukraine và về mối đe dọa hạt nhân của Bình Nhưỡng nói chung bên lề diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tại Lima, Peru. Việc triển khai quân đội của Bình Nhưỡng là một diễn biến đáng kể, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói với các phóng viên trên chuyến bay Air Force One trên đường đến Lima hôm 14 tháng 11. Chúng tôi sẽ xử lý vấn đề này một cách nghiêm túc ở mức độ mà nó đáng được xử lý, ông nói. Ông Sullivan cho biết hội nghị thượng đỉnh ba bên sẽ cho phép các nhà lãnh đạo chuẩn bị cho bất kỳ động thái khiêu khích tiềm tàng nào từ Bình Nhưỡng, bao gồm thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo trong lúc Hoa Kỳ chuẩn bị cho sự thay đổi chính quyền khi Donald Trump nhậm chức vào tháng 1. Các giai đoạn chuyển tiếp trước đây luôn là lúc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thực hiện các hành động khiêu khích, ông Sullivan cho biết. Hoa Kỳ có chính sách răn đe mở rộng nhằm ngăn chặn các đối thủ tấn công các đồng minh, bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản. Chính sách này nêu rõ rằng Washington sẽ hỗ trợ họ nếu họ bị tấn công, có khả năng bao gồm cả việc sử dụng năng lực hạt nhân của Mỹ. Ông Sullivan nói rằng sẽ không có thông báo cụ thể nào về việc răn đe mở rộng được công bố ở cấp độ ba bên tại Lima. Tuy nhiên, cuộc họp ba bên sẽ là cơ hội để đảm bảo rằng mỗi cuộc đối thoại song phương này đang củng cố lẫn nhau và không có khoảng cách hay đường phân giới nào giữa chúng. Các nhà lãnh đạo chuẩn bị công bố thành lập một ban thư ký ba bên như một phần trong nỗ lực thể chế hóa hợp tác ba bên được bắt đầu bằng một loạt các cuộc đối thoại của các nhà lãnh đạo về an ninh kinh tế, chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp chính sách quốc phòng. Các cuộc đối thoại của các nhà lãnh đạo ba bên được khởi sự vào tháng 5 năm 2023, bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima, Nhật Bản, và sau đó là tại trại David vào tháng 8 cùng năm. Nỗ lực ba bên là một trong những sáng kiến an ninh khu vực đặc trưng của ông Biden nhằm thúc đẩy Seoul và Tokyo vượt qua nhiều năm thù địch cũng như cùng nhau ngăn chặn đối thủ chung là Triều Tiên và Trung Quốc. The Voice of America, VOA. Trung Quốc hôm 15 tháng 11 cho biết rằng Philippines đã gửi hàng tiếp tế cho một tàu chuyến mắc cạn ở bãi Cỏ Mây, một đảo san hô có tranh chấp ở Biển Đông. Trong một tuyên bố riêng rẽ, cảnh sát biển Philippines nói rằng họ đã luân chuyển nhân sự trên tàu Sierra Madre và gửi hàng tiếp tế cho con tàu vốn đã bị mắc cạn ở đó từ năm 1999. Cảnh sát biển Trung Quốc nói rằng chuyến tiếp tế đã được tiến hành với sự cho phép đến con tàu mà họ coi là bị mắc cạn một cách trái phép. Cảnh sát biển Philippines không ngay lập tức phản hồi về tuyên bố của Trung Quốc mà họ đưa ra trước đó rằng họ đã cho phép nhiệm vụ này được tiến hành. Chúng tôi hy vọng Philippines sẽ tôn trọng các cam kết của mình, hợp tác với Trung Quốc theo cùng một hướng và cùng nhau quản lý tình hình hàng hải. Lưu Đức Quân, người phát ngôn của lực lượng hải cảnh Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố về hoạt động tiếp tế của Philippines hôm 14 tháng 11. Tháng này, Manila đã đưa ra luật hàng hải mới để củng cố các tuyên bố của mình trên biển, trong khi Trung Quốc công bố các đường cơ sở xung quanh bãi cảng Scarborough để củng cố các tuyên bố của mình. Cả hai nước đã triệu tập đại sứ của nhau về các động thái này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương hôm 15 tháng 11 cho biết quân đội Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ và kiên quyết để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc, đồng thời chống lại các hành vi xâm phạm và khiêu khích, theo một tuyên bố của Bộ. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đang có kế hoạch dừng chân tại Hawaii và có thể ở cả đảo Guam trong chuyến thăm các đồng minh ngoại giao của Đài Bắc ở Thái Bình Dương trong những tuần tới, theo các nguồn tin cho Reuters biết. Chuyến đi nhạy cảm diễn ra ngay sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Ông Lại, người đắc cử tổng thống Đài Loan hồi tháng 1, chưa công du nước ngoài kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 5. Trung Quốc vốn coi Đài Loan Dân Chủ là lãnh thổ của riêng mình, gọi ông lại là kẻ ly khai và thường xuyên phản đối bất kỳ tương tác nào giữa chính phủ Đài Loan với các quan chức nước ngoài. Sáu nguồn tin được thông báo về chuyến thăm nói với Reuters, trong điều kiện giấu tên do tính nhạy cảm của vấn đề, rằng ông lại đang có kế hoạch dừng chân tại Hawaii như một phần của chuyến công du nước ngoài bắt đầu trong những tuần tới. Bốn nguồn tin cho biết một điểm dừng chân tại lãnh thổ Guam của Hoa Kỳ cũng đang được thảo luận. Cả Hawaii và Guam đều là nơi có các căn cứ quân sự lớn của Mỹ. Hai nguồn tin nói rằng các điểm dừng chân sẽ là một phần trong chuyến thăm của ông lại tới các đồng minh ngoại giao của Đài Loan ở Thái Bình Dương. Các quốc đảo Thái Bình Dương, Marshall, Tuvalu và Palau là ba trong số 12 quốc gia còn duy trì quan hệ chính thức với Đài Bắc. Văn phòng Tổng thống Đài Loan cho biết ông lại hiện không có kế hoạch công du nước ngoài nào, nhưng nếu có, chính phủ sẽ công bố vào thời điểm thích hợp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói với các phóng viên tại Bắc Kinh rằng lập trường của chính phủ ông là luôn phản đối các chuyến đi như vậy và Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ không cho phép ông lại làm như thế. Vào tháng 8 năm ngoái, Trung Quốc đã tổ chức một ngày tập trận quân sự xung quanh Đài Loan sau khi ông lại, khi đó là phó tổng thống, trở về từ Hoa Kỳ, nơi ông chỉ chính thức dừng chân nhưng đã có bài phát biểu trên đường đến và đi từ Paraguay. Vào tháng 4 năm ngoái, Trung Quốc cũng đã tổ chức các cuộc tập trận chiến tranh xung quanh Đài Loan để phản đối chuyến đi đến Mỹ của Tổng thống khi đó là Thái Anh Văn, người đã gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ khi đó là Kevin McCarthy tại Los Angeles. Vào năm 2017 và 2019, bà Thái đã dừng chân tại Hawaii trong chuyến thăm các đồng minh ở Thái Bình Dương. Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết hôm 14 tháng 11 rằng Thống đốc North Dakota Doug Burgum, một cựu giám đốc điều hành công ty phần mềm giàu có, sẽ là lựa chọn của ông cho chức vụ Bộ trưởng Nội vụ. Ông ấy sẽ đứng đầu Bộ Nội vụ và điều đó sẽ thật tuyệt vời, ông Trump trong bộ vest tuxedo nói tại một buổi dạ tiệc tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida của ông. Ông Burgum, 68 tuổi, tự nhận mình là người bảo thủ truyền thống với đầu óc kinh doanh. Ông đã ganh đua với ông Trump để giành đề cử tranh chức tổng thống của đảng Cộng hòa trước khi rút lui và trở thành người ủng hộ trung thành của ông Trump. Ông đã xuất hiện tại các buổi gây quỹ và ủng hộ ông Trump trên truyền hình. Tại buổi dạ tiệc có sự góp mặt của tỷ phú công nghệ Elon Musk, diễn viên Sylvester Stallone và các thành viên trong chính quyền mới, ông Trump đã ca ngợi những lựa chọn nội các mới nhất của mình và đưa ra một phát biểu dài nhất kể từ bài phát biểu chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Không ai biết chúng ta sẽ giành chiến thắng theo cách chúng ta đã giành chiến thắng, ông Trump nói. Ông trêu đùa ông Musk về việc ông vẫn ở lại Mar-a-Lago sau cuộc bầu cử. Ông Musk tham gia một số cuộc họp của ông Trump tại khu nghỉ dưỡng ven biển. Tôi không đuổi cậu ấy ra khỏi đây được. Cậu ấy rất thích nơi này và tôi thích có cậu ấy ở đây, ông Trump nói. Cuối sự kiện, ông Musk lên sân khấu phát biểu. Công chúng đã trao cho chúng ta một nhiệm vụ không thể rõ ràng hơn. Người dân đã lên tiếng, người dân muốn thay đổi, ông nói. Kể từ khi giành chiến thắng, ông Trump đã chọn một số người trung thành nhưng ít có kinh nghiệm cho các vị trí chủ chốt trong nội các, khiến một số đồng minh choáng váng. Ông Trump khẳng định rõ ràng rằng ông nghiêm túc trong việc định hình lại và trong một số trường hợp là thử nghiệm các thể chế của Hoa Kỳ. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.